Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu Ước của chúng ta hôm nay đến bài thứ 68, nói về gia đình của Giu-đa. Theo Sáng Thế Ký chương 38, từ câu 1 đến câu 30. Sau khi sự việc Joseph bị bán qua Ai Cập xảy ra, gia đình Gia-cốp trở về với những sinh hoạt bình thường, nhưng không thể tránh khỏi ảnh hưởng u sầu vì nỗi đau thương của người cha già mất đứa con trai yêu quý. Trong bối cảnh đó, Sáng Thế Ký chuyển sang một phân đoạn nói về Giu-đa và gia đình của ông sống trong tình trạng đạo đức suy đồi vì ông đã chuyển đến cư ngụ với những người Canaan thờ tà thần. Sáng Thế Ký chương 38 chép: Trong lúc đó, Giu-đa lìa xa các anh em mình đến ở cùng một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Giu-đa thấy con gái của một người Canaan tên là Su-a, bèn cưới làm vợ và ăn ở cùng nàng. Nàng thọ thai, sanh được một con trai đặt tên là Ê-rơ. Nàng thọ thai nữa, sanh được một con trai đặt tên là Ô-nan, lại sanh thêm một con trai đặt tên là Sê-la. Vả, lúc vợ sanh sản, thì Giu-đa ngủ tại Kê-xíp. Giu-đa cưới cho Ê-rơ con trưởng nam một người vợ tên là Ta-ma. Nhưng Ê-rơ độc ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên ngài giết người đi. Giu-đa bèn biểu Ô-nan rằng: Con hãy lại gần vợ anh con, kết bạn cùng nàng như em chồng, đặng nối dòng dõi cho anh. Ô-nan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên đương khi đi đến cùng nàng thì làm rơi rớt xuống đất để đừng sanh dòng dõi cho anh. Nhưng điều người làm vậy không đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên ngài cũng giết người luôn đi. Đoạn Giu-đa biểu Ta-ma dâu mình rằng: Hãy về ở góa bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la con trai cha sẽ trở nên khôn lớn. Vì người nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, e khi nó cũng chết như hai anh nó chăng. Ta-ma bèn đi về ở nhà cha mình. Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a vợ Giu-đa qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giu-đa đi cùng bạn là Hira, người Adulam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình tại Thimna. Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: Này, ông gia ngươi đi lên Thimna đặng hớt lông chiên. Nàng bèn cởi áo góa bụa mình ra, lấy lúp che mặt và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Enaim bên con đường đi về Thimna. Làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Giu-đa thấy nàng, cho là một kỵ nữ, vì nàng che mặt. Bèn lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến cùng nàng, vì cớ người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng: Người sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? Đáp rằng: Ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi: Người sẽ cho tôi một của chi làm tin, cho đến chừng nào sẽ gửi con dê? Đáp rằng: Ta sẽ cho nàng của chi làm tin bây giờ? Nàng đáp: Con dấu, dây và cây gậy của người đương cầm nơi tay. Người liền cho đi lại cùng nàng, nàng thọ thai vì người vậy. Đoạn nàng đứng dậy mà đi, cởi lúp ra và mặc quần áo góa bụa lại. Giu-đa cậy bạn Adulam mình đem cho con dê con đặng chuộc mấy vật tin nơi tay người đàn bà này, nhưng tìm nàng chẳng thấy. Bạn bèn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng: Người kỵ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa thành Enaim đâu rồi? Họ đáp rằng: Ở đây chẳng có một kỵ nữ nào hết. Bạn bèn trở về Giu-đa mà rằng: Tôi kiếm nàng không đặng, và dân nơi đó có nói: Ở đây chẳng có một kỵ nữ nào. Giu-đa rằng: Này, tôi đã gửi dê con đến, mà bạn tìm chẳng thấy nàng, vậy để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta. Cách chừng 3 tháng sau, người ta có học lại cùng Giu-đa rằng Tamar, dâu ngươi, đã làm kỳ nữ, và vì nông nổi đó, nàng đã hoang thai. Giu-đa đáp, hãy đem nó ra thiêu đi. Đương khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói cùng ông gia rằng, xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai? Tôi thọ thai nơi người mà có các vật này. Giu-đa nhìn biết mấy món đó, bèn nói rằng, nàng phải hơn ta, vì ta không đưa Sê-la con trai ta cho nàng. Đoạn, người không ăn ở cùng nàng nữa. Đến kỳ sanh nở, nầy trong bụng nàng có thai đôi. Đương lúc sanh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước, bà mụ bắt lấy tay, buộc một sợi chỉ điều, và nói rằng, đứa này ra trước, nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng, mày tông rách giường này, họ đặt tên là Phê-rết. Kế em nó ra sau, là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Kinh Thánh ký thuật những chi tiết về gia đình Giu-đa xen giữa câu chuyện kể về Giô-sép? Câu hỏi thứ hai, quyết định lìa xa gia đình Gia-cốp đến sống giữa dân Ca-na-an đã dần hồi làm cho Giu-đa thay đổi thế nào? Ảnh hưởng đến các con của ông ra sao? Câu hỏi thứ ba, mối tâm giao của ta đối với Chúa sẽ ảnh hưởng hành động mỗi ngày của ta với người xung quanh thế nào? Xin xem Sáng Thế Ký chương 39 câu 9 và Thi Thiên thứ 16 câu 8. Câu hỏi thứ tư, theo câu 26, phản ứng của Giu-đa cho thấy yếu tố nào giúp ta dễ tha thứ người khác? Và câu hỏi thứ năm, qua bài học Kinh Thánh hôm nay, bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình? Sáng Thế Ký chương 38 ghi lại câu chuyện xảy ra ngay sau khi Giô-sép bị bán làm nô lệ. Câu mở đầu cho thấy tình trạng chia rẽ trong gia đình của Gia-cốp. Giô-sép đã mất tích. Bây giờ Giu-đa, người con thứ, cũng bỏ nhà ra đi. Có lẽ vì Giu-đa không chịu nổi sự giả dối của các anh em trong gia đình và nỗi buồn của cha. Khi học Kinh Thánh, được biết nhân vật Giô-sép với những đức tính tốt đẹp của một người thuộc về Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta thắc mắc vì sao giữa những chương kỹ thuật cuộc đời đắc thắng đầy ơn Chúa của Giô-sép lại có chương 38 xen vào và lại kể thật chi tiết về nếp sống tội lỗi trong gia đình của Giu-đa. Có ít nhất hai lý do. Thứ nhất, Kinh Thánh muốn cho ta thấy hình ảnh tương phản giữa Giu-đa và Giô-sép, một người thất bại vì sống xa Chúa, đi theo những tiếng gọi của trần gian, và một người đắc thắng vì có Chúa ở cùng, luôn luôn trông đợi và tìm kiếm ý chỉ của Chúa. Thứ nhì, Kinh Thánh muốn giúp chúng ta hiểu lý do vì sao, theo ý Đức Chúa Trời, tuyển dân Israel non trẻ của Chúa cần phải có một thời gian nô lệ trong đất Ai Cập. Đó là vì họ cần được bảo vệ khỏi môi trường sống trà trộn với văn hóa ngoại giáo của dân Canaan, để được trưởng dưỡng theo nếp sống của tuyển dân. Vì khi đến đất Ai Cập, họ được thoải mái sống tách biệt ở Goshen, do người Ai Cập có thói quen không thích người ngoại quốc và đặc biệt là gớm ghê những người chăn chiên. Theo Sáng Thế Ký chương 46 câu 34. Từ khi ra khỏi gia đình để đi đến sinh sống chung chạ giữa một dân tộc thờ thần tượng như người Canaan, Giu-đa đã càng ngày càng đi xa Chúa. Trước kia, Abraham và Isaac không bao giờ muốn con cái kết hôn với người Canaan. Nhưng bây giờ, chính Giu-đa đã tự ý cưới người Canaan làm vợ sau một thời gian đến sống tại Kê-xíp trong đất Canaan. Điều này cho thấy những hậu quả đương nhiên theo sau chọn lựa đi xa khỏi gia đình của Giu-đa. Gia-cốp lúc đó không còn thực quyền trên con cái nữa. Chi tiết ghi trong câu 8 đến 11 nói lên một phong tục trong hôn nhân mà người trong vùng Palestine thường theo. Đó là nếu một người đàn ông chết mà không có con nối dõi, thì em trai của người ấy phải lấy chị dâu để sinh con cho người đã chết. Phong tục này về sau cũng được Môi-se đặt thành luật cho người Do Thái, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25, từ câu 5 đến câu 10. Ê-rơ và Ô-nan, con trưởng và con thứ của Giu-đa đã chết. Giu-đa sợ đứa con cuối cùng của ông cũng sẽ chết, nên đã không giữ lời hứa với nàng dâu. Khi người con đó đã lớn, ông làm ngơ và không cho người con đó lấy Tama làm vợ. Ông tưởng làm như vậy là khôn ngoan, nhưng Tama đã khôn ngoan hơn ông, và cuối cùng ông phải nhận ông là người có lỗi, theo câu thứ 26. Dù sao, ta thấy phản ứng của Giu-đa cũng tỏ ra ông là người biết phục thiện và sẵn sàng sửa lại lỗi lầm. Ba vật mà Giu-đa cho Tama để làm tin là con dấu, dây và cây gậy. Con dấu có thể là chiếc nhẫn làm ấn tín, như ấn tín của các vua chúa hay là của những người giàu có. Dây chỉ là sợi dây dùng để buộc con dấu vào cổ. Cây gậy, ở đầu mỗi cây gậy thường có khắc những hình thù đặc biệt hoặc có chạm trổ hình các loại hoa quả. Thường thường, con dấu và cây gậy của mỗi người đều khác nhau, nên được dùng như là dấu hiệu riêng của một cá nhân. Vì thế, khi sắp bị đưa lên giàn hỏa thiêu, Tama đã đưa ra những vật trên và Giu-đa nhận ra ngay là tín vật của ông đã cho Tama trước kia. Giu-đa công nhận rằng Tama đúng, ông mới là người có lỗi vì ông đã không giữ lời hứa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy, cho dù chúng ta đang sống ở đâu, hành động của ta mỗi ngày thế nào là tùy thái độ của mỗi người đối với Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9 và Thi Thiên 16 câu thứ 8. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ngược lại với Joseph là người phải sống trong thân phận nô lệ nơi đất khách quê người, nhưng vẫn giữ lòng kính sợ Chúa. Còn Giu-đa là người vẫn đang sống trong đất hứa, mà cư xử như người ngoài giao ước, khuôn rập theo lối sống của người Canaan, chứ không giống như Chúa chút nào. Vì vậy mà các con của ông cũng bị ảnh hưởng xấu và bị Chúa đoán phạt. Ta thấy Giu-đa hết sức nghiêm khắc khi xử tội của Tama, mà không nghĩ đến tội của chính mình, là những tội như tự chọn đi xa Chúa, cưới vợ ngoài bang, không giữ lời mình đã hứa, và phạm tội tà dâm. Khi bị những chứng cớ cụ thể buộc tội, Giu-đa mới phải nhận lỗi và thay đổi thái độ. Là người theo Chúa, nếu chúng ta biết đến với Chúa xưng nhận tội mình để được Chúa tha thứ, thì chúng ta mới có thể dễ dàng tha thứ cho người khác. Còn ngược lại, không thành thật hạ mình ăn năn trước Chúa, ta sẽ rất dễ lên án người khác, ngay cả khi họ phạm những tội mà bản thân ta vẫn phạm và đang muốn che giấu. Ở cuối chương này, chúng ta được biết bà Tama sinh được hai người con trai là Phê-rết và Sê-rách, hay còn được gọi là Pha-rê và Sa-ra. Phê-rết là con trưởng, được nhắc đến trong bản gia phả của Chúa Giê-xu, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 3. Học bài học Thông điệp Cựu Ước hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng ta dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng biết rằng có Chúa ở cùng, để cậy ơn Chúa mà giữ mình luôn luôn đi theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết giữ lời hứa với mọi người trong mọi việc, dù đó là việc lớn hay nhỏ.